thứ tư tuần thứ nhất mùa vụ. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xóa sạch mọi lỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta từng trông đợi Người và đã được Người thương cứu độ. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Người cứu độ. Bàn tay Đức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ, còn Moab sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ, như rơm bị nghiền nát trong hố phân. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy đến ven biển hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy trạch lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Chúa Giêsu hỏi, anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp, thưa có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê, những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, chính Chúa sẽ chăm sóc dân người. Sống trong cuộc đời, con người thường xuyên bị đe dọa bởi đói khát, bệnh tật, chiến tranh, hận thù, chết chóc. Con người ước mơ có một thiên đàng trần gian khi tất cả những đe dọa này không còn nữa. Nỗi ước mơ này có thể thực hiện được hay không? Các bài đọc hôm nay cho thấy ước mơ này có thể hiện thực được trong tương lai. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah nhìn thấy trước ngày đó, ngày mà chính Thiên Chúa sẽ thân hành chăm sóc dân chúng, lau khô mọi dòng lệ và nhất là vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chính là đấng thiên sai được sai tới để làm những việc này. Ngài chữa lành mọi tật nguyền và làm phép lạ để có của ăn nuôi dân chúng theo Ngài. Bài đọc 1. Chính Người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Tiên tri Isaiah là tiên tri đã thấy trước 2 cuộc lưu đày của dân Do Thái. Vương quốc miền Bắc bị thất thủ và lưu đày tại Assyria vào năm 721. Và vương quốc miền Nam bị thất thủ và lưu đày tại Babylon vào năm 587 trước công nguyên. Nước mất, nhà tan, đền thờ bị phá hủy. Nhưng tiên tri được Thiên Chúa cho thấy trước ngày Thiên Chúa sẽ giải phóng Israel, cho nhóm người còn sót lại được hồi hương, tái thiết quốc gia và xây dựng lại đền thờ. Hơn nữa, tiên tri còn được Thiên Chúa cho thấy trước ngày đấng thiên sai sẽ tới để cai trị dân. Thị kiến hôm nay tường thuật những gì đấng thiên sai sẽ thực hiện. Thứ nhất, Ngài sẽ cho dân ăn uống. Không phải là những thứ ăn tầm thường, nhưng là những cao lương mỹ vị và rượu ngon tinh chế. Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc. Tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Thứ hai, Ngài sẽ vĩnh viễn tiêu diệt thần chết. Kẻ thù lớn nhất của con người là sự chết, vì nó lấy đi tất cả những gì con người có. Đối diện với cái chết, con người không thể làm gì khác là đành phải chấp nhận. Nhưng khi đấng thiên sai tới, Ngài sẽ đánh bại thần chết và đem lại sự sống muôn đời cho con người như tiên tri tuyên bố. Trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Bằng việc chấp nhận cái chết trên thập tự, Chúa Giêsu đã sống lại khải hoàn và cho mọi người chết sống lại. Thứ ba, Ngài sẽ tiêu diệt mọi khổ đau. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Đau khổ của con người có nhiều nguyên nhân, bệnh tật, tội lỗi, phân ly. Người sẽ tiêu diệt mọi nguyên nhân gây đau khổ cho con người. Và sau cùng, Ngài sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù. Tiên tri chỉ đề cập đến Moab ở đây, còn Moab sẽ bị giày đạp ngay tại chỗ, như rơm bị nghiền nát trong hố phân. Có lẽ Moab chỉ là một biểu tượng được dùng để chỉ tất cả các địch thù của con người. Khi chứng kiến tất cả các điều trên xảy ra, người ta sẽ nói, đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Và chỉ khi nào hoàn tất mọi sự, bàn tay của Đức Chúa sẽ đặt trên núi này mà nghỉ. Phúc âm. Triều đại của Thiên Chúa đã đến, đấng thiên sai chính là Chúa Giêsu. Tất cả những gì tiên tri Isaia loan báo hơn 700 năm được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu. Hai điều Chúa Giêsu làm được tường thuật trong Tin Mừng hôm nay. Thứ nhất, Chúa Giêsu chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền cho dân. Thánh sử Matthew tường thuật, Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Galilee, người lên núi và ngồi ở đó. Có những người đám đông, có những đám đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Không có bệnh gì Chúa Giêsu không chữa lành được, cũng không có một quyền lực nào ngăn cản không cho Ngài chữa lành bệnh. Thứ hai, Chúa Giêsu cho dân ăn. Sau khi đã dạy dỗ dân chúng 3 ngày trong nơi hoang vắng, Đức Giêsu gọi các môn đệ mà nói, Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Chúa Giêsu hỏi, anh em có mấy chiếc bánh? Các ông thưa, có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều được ăn và được no nê, những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Thứ ba, bàn tiệc thánh thể. Phép lạ bánh hóa ra nhiều là phép lạ duy nhất được tường thuật bởi cả 4 thánh sử. Xin coi Matthew chương 14, câu 13 đến 21, Marco chương 6, câu 30 đến 44, Luca chương 9, câu 10 đến 17 và Gioan chương 6, câu 1 đến 15. Thánh sử Gioan dùng bánh hóa nhiều để làm chất liệu cho bài giảng về thánh thể trong chương 6. Theo Gioan, Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống từ trời xuống để trở thành của ăn nuôi sống muôn dân. Ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ không phải chết nhưng được sống đời đời. Xin coi Gioan chương 6 câu 53 đến 58. Một điều cần đề cập tới nữa là việc Chúa Giêsu thành lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Cả ba thánh sử từng thuật biến cố này đều từng thuật lời Chúa Giêsu nói sau cùng: Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Xin coi Matthew chương 26 câu 29, Marco chương 14 câu 25 và Luca chương 22 câu 18. Lời tường thuật này nhắc nhở bữa tiệc trong vương quốc Thiên Chúa mà tiên tri Isaiah đã có thị kiến trong bài đọc 1. Áp dụng trong cuộc sống. Đối diện với những đau khổ và bất toàn trong cuộc sống, chúng ta trông mong sẽ có một ngày con người sẽ không còn phải đói khát, đau khổ, chiến tranh, hận thù, chết chóc. Chỉ nơi Đấng Thiên Sai là Chúa Giêsu, chúng ta mới tìm được tất cả những gì tiên tri Isaiah đã loan báo trong bài đọc 1. Chúa Giêsu sẽ chữa lành chúng ta khỏi mọi tật bệnh hồn xác, và chính Ngài sẽ nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thân thể của Người. Nhờ Ngài chúng ta được tham dự vào cuộc sống thần linh của Thiên Chúa ngay từ đời này và sẽ được hưởng trọn vẹn tất cả trong cuộc sống mai sau. Amen.